Chương 5 Nhật ký bí mật của Yu Wong. Tôi nhìn sắp giấy bạc 40.000 won bên cạnh, chưa bao giờ thấy tiền mà lòng tôi nặng trĩu như thế này. Sách vở luôn nói, kiếm tiền không hề dễ, báo chí cũng hay đưa tin về sự khó khăn của người khác khi phải kiếm miếng ăn. Nhưng đối với tôi, tiếp cận Jiu Ra-im còn khó hơn gấp bội. Dấu hỏi thứ nhất, đứng từ xa theo dõi Jiu Ra-im diễn xuất, nhìn cảnh cô phải nhảy thẳng từ lan can tầng 3 xuống mà không có thiết bị an toàn nào, tôi lo lắng đến mức hai chân run rẩy. Cô trông thật tội, khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được ý muốn chạy ngay đến, nắm tay và kéo cô ra khỏi chỗ này. Nhìn cách thằng cha đạo diễn đối xử không ra gì với cô và cứ liên tục tuôn ra một tràng no good, tôi chỉ muốn lấy keo bịt kín cái mồm hắn lại. Tôi quyết định ra mặt khi thấy cảnh tượng xốn mắt này tiếp diễn từ đầu buổi sáng cho đến tận trưa. Cách cư xử của tay đạo diễn đó khi đứng trước mặt tôi hoàn toàn khác những gì hắn làm với Jiu Ra-im. Hắn chỉ biết xoa tay khúm núm, giọng điệu nịnh bợ. Tôi muốn nắm lấy cái mũi tẹt của hắn mà trút giận thay cho cô. Giám đốc đích thân ghé qua thế này thật vinh hạnh cho tôi quá. Tôi đứng ở góc kia nhìn từ nãy giờ, giận đến mức không thể làm ngơ được nữa. Phim trường chính là thế đấy ạ. Thật không biết phải cảm ơn ý tốt của giám đốc thế nào khi cho phép chúng tôi thoải mái sử dụng chỗ này. Nếu không biết thì để tôi nói cho ông biết. Làm ơn đừng to tiếng với cô Jiu Ra-im nữa. Cả hành động đẩy cô ấy đi như thế với tôi thật khó chấp nhận. Trong mắt tôi, cô ấy chính là Kim Tae-hee, Won Do-young, vì tôi là fan hâm mộ trung thành của Jiu Ra-im. Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt đấy chứ. Nhưng khi nhìn biểu hiện của Jiu Ra-im, tôi mới nhận ra có vẻ như ý tốt của tôi lại khiến cô không hài lòng. Chẳng thành vấn đề, thế nào tôi cũng sẽ lại lật ngược tình thế. Dấu hỏi thứ hai. Tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho đoàn làm phim. Đáp lời cảm ơn của mọi người xong, tôi liền nắm lấy tay Jiu Ra-im kéo ra khỏi chỗ ngồi. Tôi đã lên kế hoạch dùng bữa riêng với cô. Cô nàng cũng ngoan ngoãn đến đáng khen khi để tôi lôi đi như thế. Thật ra đến tận lúc đó, tôi vẫn không tài nào đoán được suy nghĩ của cô gái này. Có lẽ vì tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình chăng? Chúng tôi ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn trong văn phòng tôi. Trên bàn không những chỉ trang trí đầy những bó hoa đắt tiền do nhân viên mua về từ cửa hàng hoa mà tôi chỉ định, đến cả nến lẫn đế nến bằng bạc và rượu vang cũng được chuẩn bị chu đáo. Nhưng cô chẳng thèm phản ứng gì khi thấy bữa ăn sang trọng đó. Tôi vốn không mong cô sẽ cảm động, nhưng vẫn nghĩ có lẽ cô sẽ thích. Song tôi đã lầm. Không biết cô thích món gì, nên tôi đã hỏi cô bạn làm ở phòng chờ VIP. Cô ấy nói cô coi trọng lượng hơn chất, cứ nhiều là được. Cô ngồi đi. Vừa nói tôi vừa đặt tay lên lưng ghế với ý định kéo giúp cô. Nhưng chỉ vừa kéo nhẹ thì cô bỗng giữ ghế lại và quay sang nhìn tôi với vẻ hoài nghi không thân thiện. Tôi muốn giúp cô kéo ghế để ngồi thoải mái hơn thôi mà. Không cần đâu, anh đi mà kéo ghế cho mấy cô gái khác. Đến tuổi này rồi mà chưa từng có ai kéo ghế cho cô sao? Tôi chỉ muốn nói đùa để thay đổi bầu không khí căng thẳng thôi. Vậy mà cô liền cầm lấy chiếc muỗng, rướng người và ụp lên làm tắt từng cây nến trên đế bạc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có vẻ như thành ý của mình bị xem thường. Đứng dậy thắp diêm và đốt nến lại một lần nữa. Tôi nói, khi dùng bữa thì nến là thứ cơ bản đấy. Đối với tôi thì cơ bản là ba chai bia và trái cây để nhắm kìa. Sao anh không nói gì với tôi? Nói gì? Nói gì ư? À, việc tôi là giám đốc ở đây à? Lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao? Không được, quát tháo to tiếng với tôi đâu. Cô thực sự ngạc nhiên lắm đúng không? Cứ tưởng tôi là tên vô công rồi nghề bá vơ nào đó. Nhưng thật ra tôi còn tuyệt hơn cô tưởng nhiều chứ gì. Đột nhiên nhìn tôi bằng con mắt khác rồi nhỉ? Mặt mũi trông phong độ đẹp trai hẳn, dáng người thì cao ráo hơn. À, bộ đồ thể thao đó quả đúng là hàng đắt tiền. Cảm thấy rất có lỗi đúng không? Tôi nói một tràng, trong đầu nghĩ Ra-im sẽ cãi lại như thường ngày. Nhưng cô chỉ bình tĩnh gật đầu và thừa nhận những gì tôi nói. So với việc cô đánh tôi hay nổi giận, thì hành động này càng khiến tôi thấy lo sợ hơn. Vì thế kia, cô chấp nhận dễ dàng đến thế, thân là đàn ông như tôi cũng cảm thấy khá bối rối đấy. Anh từng nói tôi nổi giận trông rất đẹp, nên kể từ bây giờ tôi sẽ không phát cáu lên. Vì thế anh đừng làm những chuyện vô bổ như vậy nữa. Sau này cũng đừng đến trường võ thuật, đó không phải là nơi để người như anh đến rong chơi tiêu khiển đâu. Nói rồi cô đứng dậy, bước thẳng ra khỏi văn phòng. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai? Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Jiraim. Cô bực vì tôi đã nói dối cô ư? Hay là vì tôi không phải là thằng thất nghiệp mà là giám đốc của trung tâm thương mại? Dấu hỏi thứ ba. Tôi lập tức đuổi theo Jiraim. Cô nàng quay về phòng ăn với đoàn làm phim, rồi ngồi vào chỗ trống của những người đã dùng bữa xong. Hành động đó khiến cơn bực tức của tôi lại trỗi dậy. Cô đang làm gì thế? Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô giải thích một câu đi. Tôi thấy ăn cơm ở bàn này cùng mọi người vẫn thoải mái hơn. Thế thì bàn ăn vừa nãy có gì không tiện? Nến, rượu hay do tôi kéo ghế giúp cô? Cả ba. Vừa trả lời, Raim vừa rút trong túi ra 4 tờ 10.000 won để lên bàn và nhìn tôi nói: đó là tất cả những gì tôi có. 20.000 tiền viện phí, 20.000 tiền cơm. Dù biết thức ăn ở đây rất đắt, nhưng tôi chưa hề đụng đũa nên cứ tính thế thôi nhé. Giờ không còn lý do gì để dây dưa kỳ kèo nữa chứ. Cô hơi quá đáng rồi đấy. Tôi chỉ hy vọng cô đừng lúc nào cũng treo câu xin lỗi như ăn mày suốt như thế. Xin lỗi thì sao? Tôi có thể nói xin lỗi đến cả 100 lần. Có cơ hội để xin lỗi, tôi cảm thấy rất biết ơn và có thể nói như thế cả ngày. Đó là kế sinh nhai của tôi đấy. Nhưng bây giờ, nhờ phúc của anh mà tôi còn phải nghe câu Jiraim có chỗ chống lưng tốt thật nữa. Những câu xin lỗi đã phải nói cả 100 lần, dù có nói thêm cũng vấn đề gì đâu. Anh tưởng thế giới này là chuyện cổ tích à? Anh cho rằng tất cả các bàn ăn trên thế giới này đều cắm đầy hoa, đầy nến với rượu vang chắc. Tôi không cần lòng thương hại của giám đốc trung tâm mua sắm, kẻ tự cho mình là tài giỏi như anh. Trong mắt tôi, anh không là đinh gỉ gì cả. Tôi cảnh báo anh lần cuối, đừng có lượn lờ trước mắt tôi nữa. Cây cam của Raim. Sau khi kết thúc công việc, Raim bước ra khỏi trung tâm thương mại với tâm trạng thẫn thờ, không biết nên đi đâu. Có lẽ bây giờ trường võ thuật đang loạn lên vì màn xuất hiện của Kim Ju-won vừa rồi. Buổi quay hôm nay mệt mỏi gấp nhiều lần ngày thường, cơm nuốt không trôi, cả trong lòng cũng thấy nhức nhối, chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Dù vậy, cô vẫn phải báo cáo với Yong-su về công việc ngày hôm nay. Raim bước qua cánh cửa chính của trường võ thuật, đến ngay trước cửa phòng tập thì dừng lại, cố gắng gỡ bỏ bộ mặt nặng nề thay bằng gương mặt tươi tỉnh với nụ cười nhẹ rồi bước vào phòng. Tất cả học viên và những người huấn luyện đều dồn mắt về phía cô. Có đàn anh chỉ vào đồng hồ và nhìn Raim với ánh mắt trễ quá rồi đấy. Đàn em có đứa nói: em cảm ơn về bữa ăn ạ. Còn một đàn anh khác thì: Jiraim có chỗ dựa tuyệt thật. Raim cố hết sức giữ cho gương mặt trông bình thường, vờ như không nghe những lời ấy, vừa luôn miệng nói: tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vừa đi thật nhanh về phía văn phòng Yong-su. Raim bước vào thì thấy Yong-su và Yong-hwan đang ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc cùng xem xét kịch bản. Yong-hwan đón chào cô với một thái độ hồ hởi vui mừng. Em về rồi ạ? Ừ, mà này, rốt cuộc là thế nào vậy? Em thật sự không biết Kim Ju-won là giám đốc ở đó à? Raim vừa nhăn mặt trước sự vô ý của Yeon-hwan, vừa đưa mắt thăm dò vẻ mặt Yong-su. Yong-su chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay lật vài trang kịch bản. Nhưng có vẻ anh cũng đã biết chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại rồi. Càng lúc càng khó xử, Raim chỉ đứng im, không biết nên làm gì tiếp theo. Đã thế, Yong-hwan vẫn tiếp tục nói như một tên ngốc. Jiraim cứ như trúng số vậy. Cuộc đời đúng là chỉ cần một lần lên mây. Raim bây giờ chắc không làm diễn viên đóng thế nữa đúng không? Cô thực sự muốn tát một phát vào cái miệng vô ý vô tứ của Jeon Hwan. Không làm là không làm thế nào ạ? Em và hắn không có liên quan gì đến nhau cả. Nói xong, Ra Im quay lưng lại, bỗng quay đeo túi sách của cô đứt ra, bực xuống đất. Jeon Hwan nói thêm, kìa, đến cả cái túi cũng phản đối đấy. Em đeo cái túi này từ hồi mới đến đúng không? Em nên mua cái mới đi, đâu có tốn bao nhiêu tiền. Đến trung tâm thương mại của tên giỏi kiếm tiền ấy lấy một cái cũng được mà, đúng không? Tiền bối à, thật là, em về trước đây ạ. Ra Im nhặt lấy chiếc túi và rời khỏi văn phòng rong su. Những ngôi sao như được gắn vội vàng lên bầu trời đêm tối tăm. Ra Im vừa ngắm những đốm sáng lấp lánh, vừa nghĩ đến người đàn ông mặc bộ đồ thể thao, toàn thân như dính đầy sao nhấp nháy đó. Kim Ju Won, giám đốc trung tâm thương mại Loel, thật khó tin. Ra Im ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm xe buýt, nơi được soi sáng bằng ngọn đèn đường. Khu phố vắng bóng người, thật yên lặng, cả con đường cũng vậy. Cô nhìn về hướng xe buýt chạy, không để ý đến tấm hình quảng cáo dán trên nhà chờ, rồi bất giác cô quay lại nhìn tấm ảnh. Là Jeon, Do Jeon. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời Kim Ju Won. Cô ấy đối với tôi chính là Kim Tae-hee, Jeon Do Jeon. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười một cách vô thức. Thật là một tên kỳ quặc. Ra Im tưởng cứ xem như không có gì xảy ra là được, nhưng không hiểu sao, lòng cô bỗng dưng nhói lên. Sáng hôm sau, Ra Im đến trường võ thuật như thường lệ. Các học viên khóa 6 đã đến trước, đang khởi động trong phòng tập. Hôm nay không có lịch quay phim, nên cô muốn chỉ đạo tập luyện cơ bản cho các học viên mới. Khi thấy Ra Im, ai cũng cúi đầu chào buổi sáng một cách lễ phép. Cô chào đáp lại và đi lên phòng cất đồ ở lầu 2. Lên hết cầu thang, cô vừa bước vào hành lang thì ai đó thình lình thò đầu ra. Ôi, giật cả mình. Cô giả vờ đáng yêu làm gì, cứ làm như vừa thấy ma. Là Ju Won. Nhìn vào mắt anh ta, Ra Im cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Đúng là hết cả hồn. Cô cố tỏ ra lãnh đạm, lờ đi sự thay đổi của mình bằng cách vặn hỏi Ju Won với giọng cộc cằn. Anh nghĩ tôi chỉ nói đùa cho vui sao? Tôi đã đề nghị anh đừng có lãng vãng trước mặt tôi nữa mà. Sao cô cứ làm quá lên thế? Tôi có đến để gặp cô đâu. Tôi đến để đòi tiền. Cô chưa từng nghe câu người càng giàu càng keo kiệt à? Ju Won vẫy vẫy hóa đơn điều trị của bệnh viện trước mặt Ra Im. Viện phí là 45.000 won. Cô không ăn cơm nên tôi không tính. Tôi là người rất sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Thế nên cô trả thêm 5.000 won cho tôi đi. Ra Im kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Thật là không biết làm thế nào để vừa lòng anh ta nữa. Cô suýt bật cười thành tiếng. Cô mím môi lại để nhịn cười, rồi ngước lên nhìn anh ta. Ngay giây phút bắt gặp biểu hiện cứng rắn trên khuôn mặt đó, Ra Im đột nhiên thấy sờn lòng. Cô rút chiếc ví trong túi ra, nhưng toàn bộ tiền mặt trong đó chỉ có 3.000 won. Hơi ngại ngùng, Ra Im lấy 3 tờ tiền đưa về phía Ju Won. Còn 2.000 won, lát nữa tôi sẽ rút tiền và trả anh sau. Lát nữa là lúc nào? Lúc về nhà. Tôi không rảnh rỗi vậy đâu, cô trả cho tôi ngay đi, bây giờ. Có phải tôi đòi cô 2 triệu won hay 20 triệu won đâu cơ chứ? Có 2.000 won thôi, trả tôi mau đi. Vậy anh có giỏi thì cứ vét sạch ví tôi đi. Ra Im ném chiếc ví vào trong tủ, sập cửa rầm một cái rồi bỏ đi. Tiếp theo là động tác gập duỗi thân trên, hai người một đội, xếp hàng. Ngay khi Ra Im dứt lời, các học viên tản ra chọn cặp và chỗ tập. Một người nắm lấy chân đối phương, còn người kia thì nằm xuống và đợi tín hiệu còi của cô. Ngay lúc đó, Ju Won bước thình thịch vào phòng tập và ngồi phịch xuống cuối tấm thảm. Ra Im nhíu mày, nói vọng về phía anh ta. Anh làm gì vậy? Còn gì nữa? Cô không biết luyện tập cơ bản là gì sao? Không buồn cãi lại, Ra Im chỉ lắc đầu và bắt đầu thổi còi ra hiệu. Sao mọi người có thể dửng dưng vậy? Tôi vẫn chưa có cặp đấy. Sao lại phân biệt đối xử với người ta thế? Tôi cũng cần có người giữ giúp cho mà. Phải đối xử công bằng với tôi chứ. Nếu cô không muốn thấy tôi, thì mau trả tôi 2.000 won đi. Đúng là một kẻ không biết điều. Raim nghĩ bụng, cứ như trẻ con, anh ta duỗi thẳng chân đòi tập cho bằng được. Raim có thể cảm thấy các học viên đang lén đưa mắt nhìn về phía hai người. Cô muốn từ chối, nhưng rồi đành phải quỳ xuống trước Yu Won và giữ lấy chân anh ta. Chân anh ta rất dài và thẳng. Raim bỗng cảm thấy ngột ngạt, không biết nên đặt ánh mắt ở đâu. Cô giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và cúi xuống nhìn chằm chằm vào chân Yu Won, nhưng lòng bàn tay cứ liên tục vã mồ hôi. Yu Won nâng người lên xuống qua loa, không ra gặp duỗi chút nào, lại còn giả vờ như mình chăm chỉ lắm. Raim không muốn cảm xúc của mình bị nhìn thấu. Cô cố ý lớn tiếng. Anh không nghiêm túc được một chút à? Nếu tôi làm nghiêm túc, cô sẽ hối hận đó. Yu Won nhìn Raim bằng ánh mắt tinh nghịch, rồi bật thẳng lưng dậy. Sống mũi cao và đôi môi đỏ của anh ta như lao vào, chạm chóp mũi cô, rồi lại từ từ lùi ra xa. Raim cảm thấy tai mình ong ong, trống ngực đập thình thịch. Trái tim cô càng đập nhanh hơn, cứ như muốn truyền nhịp đập đến người đàn ông trước mặt. Raim như bị lạc vào một mê cung, không tìm thấy lối ra. Cứ thế, gương mặt của hai người lúc thì như muốn chạm vào nhau, lúc thì như bị kéo ra xa. Mỗi lần anh ta bật dậy, đôi chân dài lại chạm vào ngực cô, làm tâm trí cô càng rối bời. Ngay lúc đó anh ngừng lại, hơi thở chạm vào môi và mũi cô. Yu Raim, cô xinh đẹp như vậy từ năm mấy tuổi? Từ năm ngoái à? Câu nói trêu chọc của Yu Won khiến Raim sực tỉnh. Cô đứng bật dậy. Raim rảo bước đến chỗ máy lọc nước, nuốt nhanh từng ngụm nước lạnh. Mặt cô nóng hết cả lên, cô nhúng tay vào nước và vẫy lên mặt, nhưng thân nhiệt cũng không giảm được bao nhiêu. Khi ấy, giọng Yu Won vang lên sau lưng cô. Bây giờ tôi đang tức điên lên đây này. Thế trông tôi hạnh phúc lắm à, máu nóng bốc lên đỉnh đầu tôi, làm bung cả nắp rồi đấy. Yu Won tiếp. Lại nữa, cô tưởng mình là xe mui trần sao? Hay là cái nồi cơm điện, sao cô lúc nào cũng cọc cằn vậy? Nói thế là đã ngọt ngào dễ nghe lắm rồi. Tôi còn có thể thốt ra những lời khó nghe hơn với những tên giám đốc giỏi giang gì đó như anh. Anh không muốn nghe đúng không? Vậy cứ lượn lờ trước mắt tôi làm gì? Sao cứ luôn xuất hiện ở đây? Lý do anh làm vậy là gì? Lẽ nào anh thích tôi rồi à? Một lần nữa, cô tưởng anh ta hiểu đây là một câu nói đùa. Nhưng Yu Won chỉ im lặng nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc. Không chịu nổi nữa, Raim nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói to. Tôi hỏi, có phải anh thích tôi không? Cô thấy tôi giống thằng điên lắm sao? Hay trong tôi không khác gì một tên ngốc? Cô đã bao giờ thấy quý ông như tôi yêu những người như cô chưa? Nghe chẳng thực tế chút nào. Có vẻ cô đang hiểu lầm tai hại, nên tôi sẽ giải thích ngay và luôn. Những cô gái có học lực, gia thế, ngoại hình đẹp muốn kết hôn với tôi cứ gọi như là đông như kiến. Còn hình gửi đến đề nghị xem mắt thì có thể chất cao như núi đấy. Giờ thì sao? Gia thế, học lực, năng lực, tuổi tác, chẳng có gì xuất sắc. Nếu muốn đính kèm thêm tư liệu gì nữa thì giơ tay lên nhé. Vậy tại sao anh lại đi theo tôi? Cái đó sao lại hỏi tôi? Thế tôi đi hỏi ai bây giờ? Hỏi cô chứ ai? Cô cứ hiện ra thì tôi biết làm thế nào. Cho dù không gặp mặt cũng vẫn cảm thấy cô ở bên cạnh thì bảo tôi phải làm sao? Kim So Han Mugyu Bukgi Wadoro là vậy đấy. Đêm nào tôi cũng căng thẳng, cứ niệm đi niệm lại câu thần chú đến nổ đầu. Rốt cuộc cô đã làm trò gì với tôi vậy? Tại sao lại là tôi? Raim hỏi. Gì cơ? Yu Won tiếp. Gọi điện thì cô tự ý dập máy, đến tìm thì cô nổi giận, mời ăn trưa cô lại càng cáu hơn, thậm chí còn đánh tôi nữa. Cô đúng là kỳ quặc, thực sự là một cô gái kỳ quặc, nhưng đó mới chính là vấn đề đấy. Sự kỳ lạ của cô cứ làm tôi thẫn thờ, ngây ngây ngất ngất, rất thần kỳ. Tôi bây giờ đúng là giống một thằng điên, vậy nên sau này tôi sẽ không đến đây nữa. Tôi về đây, tiền cô nợ tôi 2.000 won ấy. Cô hãy tự mang đến trả đi nhé. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô. Chào. Raim như người mất hồn, đứng như trời trồng, nhìn theo bóng dáng Yu Won bước đi. Hơn cả lời tỏ tình rằng anh thích cô, hơn cả những câu nói diệu kỳ, làm tâm hồn lắng động. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Nội tâm của Jong Seon. Đêm hôm ấy, một đêm tháng tư, thời điểm hoa xuân đang nở rộ. Hôm ấy, anh, em và Lee Jong-hook cùng nhau đi đánh golf. Hồi đó chúng ta đi đâu cũng có nhau và vô cùng hạnh phúc. Bây giờ em muốn chỉ có riêng hai ta, nhưng không thể vì anh là người của công chúng. Cả hai đành chọn cách cuối cùng, mời diễn viên Lee Jong-hook, đồng nghiệp của anh cùng đi. Có một điều đến tận bây giờ em mới nói ra. Lúc ấy em thật sự rất ghét khi thấy anh thân thiết với Jong-hook. Dường như hắn ta nghĩ tất cả con gái trên đời này đều có thể dễ dàng chinh phục. Ngay cả bạn gái của bạn mình là em, hắn cũng nghĩ thế. Em thừa biết hắn ta là một gã đàn ông tâm tư xấu xa, ăn mặc lộn thộm, kết thân với người khác toàn bằng những lời hoa mỹ dối trá và chỉ có cái vỏ bề ngoài. Còn bên trong thì rỗng tuếch. Không chỉ vậy, hắn còn rất ghen tị với anh vì anh nổi tiếng hơn. Chỉ có mình anh là không biết, trong khi tất cả mọi người xung quanh anh đều biết điều đó, kể cả em. Em rất ghét hắn, nhưng làm sao thể hiện ra được? Trong khi đó là người bạn mà anh quý mến. Vì em nghĩ những gì anh yêu thích, em cũng sẽ thích. Những gì anh ghét, em cũng sẽ ghét. Đó chính là cách yêu của em. Lúc ở sân golf, anh và Jong-hook đã cá cược với nhau. Jong-hook đánh được bóng vào lỗ golf, còn anh thì đánh bóng theo các hướng kỳ lạ, một cách tùy hứng. Những lúc như thế, anh lại biểu môi như trẻ con và nháy mắt với em. May thật đấy, em cứ tưởng những ký ức này giờ đây đã khô héo vỡ vụn cả rồi. Nhưng đâu đó trong em vẫn còn nhớ rất rõ những giây phút đầy tình cảm của chúng ta. Sau khi rời khỏi sân golf, chúng ta đến quầy bar ở khu nghỉ dưỡng. Trong lúc anh và Jong-hook vừa uống rượu vừa nói chuyện, em vào nhà vệ sinh và ngắm hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của chính mình trong gương. Gương mặt cô gái ấy tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng long lanh. Thì ra đây chính là hình ảnh của một cô gái đang yêu. Khi em quay lại, anh và Jong-hook đã say ngà ngà và càng lúc càng lún sâu vào câu chuyện. Em muốn làm các anh giật mình nên đã trốn sau cây cột lớn. Nhờ thế mà đã nghe hết tất cả những lời thật lòng của anh. Shelley đúng là một cô gái ăn chơi có hạn. Trong đám nam nghệ sĩ không ai là không biết cô ấy. Bây giờ những tin đồn xoay quanh hai người đang bị đồn thổi khắp nơi. Như chuyện cô ấy đã câu được Choi Joo-jong ngây ngô như thế nào. Hai người không thực sự hẹn hò với nhau đúng không? Này, sao lại làm tôi mất hứng vậy? Tôi có mà điên à? Đời nào người như tôi lại quen với một đứa con gái như thế? Shelley chỉ là trò đùa tình ái trong phút yếu lòng của tôi thôi. Đủ chưa? Uống tiếp đi. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Văn phòng, 2 giờ trưa thứ tư. Tôi đang tập nhảy cùng các vũ công tại phòng tập. À, đúng là đã đến tuổi rồi. Tinh thần vẫn như trai tráng 20, chứ thân thể thì... Ôi, tự mình nói ra thật khó chịu. Vì quá mệt nên chúng tôi dừng lại nghỉ. Vừa đúng lúc, Jong Hyeong mang đồ ăn nhẹ tới. Tôi vừa ăn vừa hỏi Jong Hyeong về việc ở quán bar Cheong Dam Dong. Tôi đã bảo phải đưa cậu ca sĩ ở đó về bằng được. Mọi sự cũng vì bài báo Oscar sẽ bồi dưỡng đàn em mà ra. Nhưng có vẻ biến việc đó thành sự thật cũng không đến nỗi nào. À, Han Tae-seong đấy ạ. À? Tên cậu ấy là Han Tae-seong à. Cậu ta ở câu lạc bộ Cheong Dam Dong đúng không? Đã gặp chưa? Gặp mặt thì hôm qua đã gặp rồi. Sao? Muốn ký hợp đồng với tôi ngay à? Muốn trả giá cao? Không phải ạ. À. Đầu tiên thì em đưa cho cậu ta danh thiếp, sau đó nói em là người ở văn phòng Oscar. Oscar rất muốn gặp anh. Rồi cậu ấy cứ nói vài câu đại loại như: thật không? Thật vậy sao? Rồi sau đó thì sao? Nhưng sau đó cậu ta lại hỏi em Oscar là ai? Hả? Cái gì? Không biết tôi? Không biết tôi là ai à? Cậu ta là người Bắc Triều Tiên à? Cậu ta nói giọng Seoul đấy ạ. À. Ồ hay, trên đời này có thằng điên như vậy thật sao? Số điện thoại của cậu ta là bao nhiêu? Cậu ấy bảo chúng ta đừng làm phiền. Cậu trai này nói không có hứng thú với thể loại nghệ sĩ hữu danh vô thực hay tương tự như vậy. Nghệ sĩ hữu danh vô thực, ngôi sao Hallyu Oscar, tôi giờ bị liệt cả vào thể loại nghệ sĩ hữu danh vô thực nữa kia đấy. Phòng thay quần áo 5 giờ chiều thứ tư. Vừa kết thúc buổi tập luyện, tôi gọi ngay cho Han Tae-seong. Cậu ta dám cả gan gọi Oscar này là nghệ sĩ hữu danh vô thực. Dù là kẻ có giọng hát thiên thần đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ. Thằng nhóc đó bắt máy ngay khi vừa đổ chuông. Ai đó? Còn ai vào đây? Tôi chính là Oscar. Oscar thì sao? Anh không nghe quản lý nói lại à? Tôi không biết anh, cũng chưa nghe nhạc của anh. Nếu muốn gặp tôi thì gửi ca khúc của anh cho tôi trước. Trình tự là thế đó. À, thật là... Này, cậu đang muốn nâng giá của mình lên đấy à? Anh không hiểu tiếng Hàn à? Có ai bảo anh đem tiền đến đâu? Tôi bảo anh gửi ca khúc của anh đến cơ mà. Đầu anh toàn là đất chắc. Đừng có dựa vào tiền nữa. Nếu không đủ tự tin thì biến đi. Nói xong cậu ta cúp máy không thương tiếc. Ô, đúng là lâu lắm rồi mới gặp phải một thằng không biết điều còn hơn cả mình. Nhưng dù sao, có vẻ tôi ra mặt lần này sẽ tốt hơn. Quán bar ở Cheong Dam Dong, 8 giờ tối thứ tư. Sau khi rời phòng tập, tôi quyết định đi với Yong Hyeong đến quán bar ở Cheong Dam Dong, nhưng không thấy Han Tae-seong. Nhân viên ở đó cho biết cậu ta đã nghỉ việc được vài hôm rồi, gọi điện thoại thì tắt máy. Ở đâu ra thằng nhãi vô lễ thế này nhỉ? Chẳng giống những tên hay đưa đẩy nịnh nọt trong công ty, vậy mà cũng có thể làm người khác điên lên được. Tôi phải nghiến răng đến quán bar này vì cái tên Han Tae-seong đó, nhưng lại gặp Ryu Ra-im đứng ở góc đường. Gặp cô ấy chưa đến 2 lần, nhưng vì Ru Won cứ lải nhải suốt nên tôi đã nghe cái tên ấy lặp đi lặp lại suốt 2 ngày qua. Có lẽ tại thằng em họ mà tôi cũng thấy gần gũi với cô ấy hơn. Tôi định giả vờ biết rõ cô lắm để khiến cô ngạc nhiên đến sững người ra, nhưng thấy gương mặt tối sầm thế kia, tôi nghĩ chắc vừa xảy ra chuyện gì. Đúng lúc ấy Ru Won lướt vù qua chúng tôi rồi leo lên xe đi mất. Ra-im càng đanh mặt lại. Có lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thật. Mà này, cô với Ju Won có quan hệ thế nào vậy? Tôi luôn muốn gặp cô để hỏi đấy. Hình như mọi người đều tò mò nhỉ. Chúng tôi chỉ ngó qua chiếc túi xách cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Kiểu quan hệ như thế đấy. Nghe thoáng qua thì giống một câu nói bông đùa, nhưng biểu hiện của cô ấy thì không bình thường chút nào. Chương 6. Nhật ký bí mật của Ju Won. Tôi lấy hình Ryu Ra-im làm ảnh nền điện thoại. Hôm trước tôi đã lén mở tủ đồ ra, nhìn trộm và chụp tấm ảnh cô treo trên cánh cửa. Gương mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con chứ không như bây giờ. Chắc là đã chụp từ vài năm trước, là những năm cuối cùng của thời thiếu nữ hay năm đầu của lứa tuổi 20. Sao cũng được. Rõ ràng đây là bức ảnh minh chứng cho khoảng thời gian tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Ryu Ra-im. Bức ảnh như thể khẳng định rằng cô gái tên Ryu Ra-im thực sự hiện diện trong cuộc sống, chứ không phải người nào đó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhưng sao trong đầu tôi luôn xoay vần với suy nghĩ cô gái ấy đang bay giữa những tầng không vũ trụ bao la ngoài kia và rơi xuống vì tôi. Có thể nghe thật biến thái, nhưng đúng là tôi đã nghĩ thế. Mỗi lần nhìn bức ảnh ấy, tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ. Vừa hạnh phúc vì tưởng chừng có thể sở hữu một phần trong ký ức của cô, nhưng cũng xót xa trước sự thật rằng cô không phải là ngôi sao chỉ tỏa sáng cho riêng mình tôi. Để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, tôi thầm nhủ với Ryu Ra-im trong bức ảnh. Ryu Ra-im, Hiện tại em đang làm gì? Em đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Em nghĩ gì thế? Trả lời thành thật xem nào. Khi tôi tập gặp người, em cũng có chút rung động, đúng không? Tiền thì tôi không thiếu, nhưng em vẫn sẽ trả lại cho tôi chứ, đúng không? Em cũng muốn gặp tôi lần nữa mà, phải vậy không? Xin em đấy, cho tôi một câu trả lời đi. Dĩ nhiên Jiraim trong ảnh trầm lặng hơn bất kỳ ai trên thế gian này. So với một thiếu nữ im như thóc, cô gái hoạt bát lúc nào cũng như chực chờ xông vào đánh nhau có vẻ tốt hơn nhiều. Chốc chốc lại liếc mắt xem bức ảnh trên màn hình điện thoại, ngay cả tôi cũng thấy tội nghiệp chính mình, trong lòng lại càng cô đơn tịch mịch. Rồi để khuây khỏa nỗi buồn, tôi lấy một tập thơ ra đọc. Ai đã đến mang theo giá lạnh bước vào sâu thẳm cõi lòng tôi. Câu thơ trong bài Em là ai của tác giả Hong Yong Chiong khiến tôi thấy chính mình trong đó. Trước đây tôi đã đọc rất nhiều sách để trau dồi kiến thức, dù là những tác giả nổi tiếng, những câu chữ ấn tượng, tôi cũng không có cảm hứng nào khác hơn là chuyện ghi đậm chúng trong trí nhớ. Nhưng từ khi quen Jiraim, thói quen đọc sách của tôi không còn giống trước đây. Cầm quyển sách trên tay, tôi không còn thấy những án văn thông thường mà chỉ toàn đọc ra cô. Tôi đọc người con gái hiện hữu trong lòng tôi, đọc lại những cảm xúc của cô trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua. Đọc những nỗi lòng của cô mà tôi không thể biết, đọc những tình cảm không thể để lộ ra ngoài của tôi. Cô như đang cười trong từng câu, từng chữ, còn tôi lại đứng khóc giữa những câu từ ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng giận, rồi buồn bực gặp quyển sách để lại lên kệ. Người con gái đó làm tôi phát khóc, giống như tên cuốn sách đang bị kẹp chặt trên giá kia. Một ngày trời quang không khác biệt, có người bước vào tâm tưởng tôi, đôi lúc chỉ mong tình cờ đến. Này người con gái u buồn thương mến, em đã nhầm nơi hạ cánh mất rồi. Lòng tôi nhói đau vì em bước đến bên đời. Jiraim, chúng ta là gì? Là quan hệ gì giữa chúng ta? Suy cho cùng. Cây cam của Jiraim. Jiraim ngồi trên chiếc phản đặt trước cửa hàng nhỏ trong khu phố, ngẩng đầu nhìn những hàng cây. Cành lá xanh mơn mởn khẽ lay động trong gió. Trông như ai đó đang vẫy tay gọi cô đến bên, nhưng cũng giống một cái lắc đầu bảo cô đừng lại gần. Đúng lúc ấy điện thoại rung lên, là tin nhắn Jiwon gửi đến. Jiraim bỗng cảm thấy có cơn gió mát lành thổi vào nỗi lòng trống vắng của mình. Nơi Jiwon hẹn gặp là một quán bar nằm trên phố Cheongdam-dong. Ngay từ cửa ra vào, quán bar này đã toát ra một bầu không khí khác hẳn với những nơi khác. Jiraim có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Hôm nay cô mặc quần bò xanh thẫm, phối áo thun màu xám. Áo khoác ngoài có mũ trùm đầu, cũng màu xám nốt. Cô còn mang theo chiếc túi hộp cũ mềm, sắp đứt quai đeo, phải dùng ghim băng để cố định lại. Tuy đã cố gắng chăm chút hơn, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy mình thật quê mùa. Song đã đến tận đây thì không thể cứ thế mà quay về được. Hít sâu một hơi, Jiraim đẩy cửa bước vào quán bar. Nội thất sang trọng và giai điệu giàu cảm xúc dập dìu trong phòng làm cô căng thẳng. Cô nhìn thấy Jiwon giữa những cô gái thân hình thon thả xinh đẹp và những chàng trai ăn mặc lịch lãm. Cô vô thức nuốt nước bọt, tiến lại gần anh ta. Đến nơi này chỉ để nhận lại 2.000 won có phải là quá phô trương không? Jiraim quan sát thái độ của Jiwon một lát rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Có lẽ vì chuyện hôm qua nên tâm trạng anh ta không được tốt. Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc túi xách cũ mềm của cô. Raim ngại ngùng đẩy túi xách ra sau lưng rồi bắt chuyện. Tôi không biết anh thích rượu gì, nhưng một hai ly bia thì tôi có thể mời. Với lại tôi cũng có lỗi nên... Ru Won vẫn im như thóc trước đề nghị của cô. Anh không thích bia à? Tôi... Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng. Cô cố hết sức tỏ ra chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo của anh ta. Tôi, từ khi sinh ra, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp được cô gái mình không tài nào chịu đựng nổi. Lấy vợ, ngoài chuyện mang lại nguồn gen tốt cho tôi, còn phải hỗ trợ được tôi trong sự nghiệp. Vậy rốt cuộc, chiếc túi như thế kia đáng giá bao nhiêu? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Trong tích tắc, trái tim mềm yếu của Raim trở nên nặng nề. Ru Won nhìn bộ dạng cứng đờ của cô, vờ như không để tâm và tiếp tục nói. Nếu cô có quan tâm đến tôi dù chỉ một chút, thì ít nhất trước khi đến đây cô cũng phải coi lại bản thân mình một lần chứ. Cô ngẩng lên, nhìn đôi môi đang không ngừng thốt ra những lời như vạn nhát dao ghim vào tim cô. Tôi thật sự không phải là kẻ chỉ vì muốn đòi lại 2.000 won mà gọi cô đến tận đây. Có còn bộ quần áo nào tôi chưa từng thấy trên người cô? Không có. Đã thấy cô xách chiếc túi lạnh lặng nào bao giờ chưa? Chưa thấy. Hay cô không có thời gian, tâm trạng không ổn, ngay cả tiền để mua một chiếc túi xách, cô cũng không có nốt. Hãy trả lời tôi đi, không lẽ công tôi hồi hộp suốt cả ngày vì 2.000 won, cuối cùng chỉ để gặp một cô gái thậm chí không đủ tiền mua túi xách. Lòng bàn tay đang vô thức nắm chặt của Raim đã ướt đẫm mồ hôi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác xấu hổ và tức giận tràn ngập làm cô choáng váng đầu óc. Nhưng cô không muốn để lộ bất kỳ biểu hiện nào của bản thân trước mặt con người này. Cô nghiến răng móc ví từ trong túi xách ra, nói lạnh nhạt. Có vẻ như anh đã hiểu lầm thì phải. Tôi đến đây chỉ đơn giản là vì cái này. Nói rồi cô lấy 2.000 won trong ví, đặt mạnh trên bàn, sau đó đứng dậy bỏ đi. Nội tâm của Jong Seun. Hôm nay em đến dự lễ cưới của một người bạn. Mùa thu cũng là mùa cưới. Em đã nhận được không biết bao nhiêu là thiệp hồng. Người bạn lần này em quen khi còn du học tại Mỹ. Tính cách thực sự rất giống anh, có thể xem như một Oscar phiên bản nữ. Tính tình nóng nảy nhưng không bao giờ giận được lâu. Cãi nhau rồi lại làm lành. Những lần như thế không sao đếm hết. Tuy tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng có những giây phút cô ấy thật yếu đuối. Vì người đàn ông cô ấy từng yêu, cô ấy bảo anh ta còn đẹp trai hơn cả Jang Dong-gun, quyến rũ hơn cả Huy Bin. Là trụ cột trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được mọi người gửi gắm bao kỳ vọng. Cô ấy nói rằng, ngay cả sự nghèo khó của người con trai đó cũng đáng yêu. Cô là con gái độc nhất trong một gia đình mà chỉ cần nói tên ra thì ai cũng biết. Lẽ dĩ nhiên, một người như thế hoàn toàn không hiểu chút gì về sự đời. Bố mẹ cô ấy một mực cho rằng chàng trai không xứng với con gái mình và nghĩ chỉ cần đưa con gái đến New York là hai người bọn họ sẽ tự động tách ra. Nhưng cô bạn ấy không quên được anh chàng kia dễ dàng như thế. Vậy là họ bắt đầu tình yêu xa bằng email, thư tay, những cuộc gọi quốc tế. Thời gian ấy trong họ rất hạnh phúc. Thế rồi một hôm, một bưu kiện không đề tên người gửi được gửi đến New York. Trong bưu kiện là một hộp nhỏ màu vàng. Phần vần chán, dù không muốn, cô ấy cũng đành mở ra xem. Cái hộp chứa bức ảnh chụp người đàn ông đó và một người đàn bà lõa thể nằm trên giường. Thế là họ chia tay nhau. Khi nghe câu chuyện này, em không thể loại bỏ mối nghi ngờ rằng chính bố mẹ cô ấy đã dựng nên tất cả màn kịch trên. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng người đàn ông đó đã phản bội cô bạn em. Cuối cùng cô ấy đã kết hôn với người mà bố mẹ mong muốn. Thật may mắn, trong họ rất hạnh phúc. Em bắt được bó hoa cưới của cô ấy. Em đã nói mãi là không thích và từ chối nhận. Nhưng cô ấy một mực bảo em nhất định phải cầm lấy vì nó sẽ mang lại điều tốt lành cho em. Ở New York, em đã được cô ấy giúp đỡ không ít nên quyết định nhận món quà. Bó hoa hiện đang đặt trước mặt em, những bông hoa trắng muốt như màu chiếc váy cưới, tưởng chừng nở rộ chỉ để trở thành đóa hoa dành riêng cho cô dâu. Giá như ngày đó em không cự tuyệt lời cầu hôn của anh, có phải em cũng đã trở thành cô dâu cầm bó hoa xinh đẹp rạng rỡ như thế này không? Giá như em có thể tin được lời nói của anh lúc ấy. Đến tận bây giờ, nữ nhân vật chính trong các bài hát của tôi vẫn chỉ là em. Nhưng sau này, tôi sẽ không gọi em trong các giai điệu tôi sáng tác nữa. Xin em hãy ra khỏi những khúc ca của tôi để trở thành nữ chính trong cuộc đời tôi. Có lẽ em đã sống cuộc đời khác hoàn toàn với hiện tại. Nếu như em không nghe được đoạn đối thoại của anh cùng Rung Hút trong quán bar, có lẽ em đã trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này.